Kính cung thỉnh quý vị trưởng Quý vị sư và toàn thể đại chúng an tọa.
Để cho quý vị trưởng quý sư suy nghĩ trong cái mùa hành tư của chúng ta. Chỉ thứ nhất là giáo hội chúng ta chủ trương cấm túc an cư, túc điển thân tâm và trao đổi giới đức, siêng tu tam bồ đề. Đây là khẩu hiệu của giáo hội đưa ra. Nhưng mà cái cấm túc an cư của chúng ta nó như thế nào, và trao đổi giới đức như thế nào, và tu vô đạo học như thế nào, ba cái việc đó mới là việc quan trọng. Nên hàng năm ấy, thì ở đâu cũng cấm túc an cư, cũng trao đổi giới đức, cũng tu vô đạo học. Nhưng mà cái người chứng được vô lậu thì không thấy có. Cái người đức hạnh ở trên cuộc đời này đáng làm gương cho tăng ni thì cũng còn quá ít. Đó là hai cái việc mà tôi đi thăm nhiều trường hạ, tôi đều thấy như vậy. Cho nên hôm nay đặt ra ở đây và muốn nói chúng ta phải thực tu và thực học để cho nó có kết quả mong muốn theo cái tâm nguyện của chúng ta. Thì bây giờ nên thứ nhất là 3 tháng và là cấm túc. Cái cấm túc này của chúng ta có nghĩa là giới hạn có thể đi lại. Thì thường đệ tử của Đức Phật ngày xưa là người đi xuất gia không ở đâu lâu một chỗ, không ở chỗ nào lâu, thậm chí ta không ăn cơm một nhà quá 2 lần, không ở dưới gốc cây quá 2 đêm. Có nghĩa là trên cái bước đường du quá đi là đi mãi. Đây là khi Đức Phật chúng ta còn tại thế. Từ cái lúc thành đạo chuyển pháp luân thì Đức Phật có một cái phước như vậy và dạy chư tăng. Nhưng mà cái cách thành đạo này đó, đó là một cách thành đạo mà đúng nghĩa là đầu đà. Cho nên Đức Phật rất là một nhà đầu đà tu khổ hạnh. Và những người đi theo đường của Đức Phật đi thì cái điều này là rất khó được. Đức Phật đi được, các vị ánh A La Hán đi được, nhưng mà những người chưa đắc quả đi theo cũng không được rồi, huống chi là phàm phu. Đây là cái lời thế nào. Cho nên cấm túc an cư này là chúng ta phải biết dành cho những cái người mà hạn chưa đắc đạo, chẳng phàm phu. Vì số người đi theo Đức Phật thì đông, nhưng mà số người đắc đạo thì ít. Vì những người mà không đắc đạo này cho nên Đức Phật phải dừng chân. Thì cái dừng chân đầu tiên của Đức Phật là dừng chân ở Lộc Uyển. Thì dừng chân ở Lộc Uyển để độ anh em Kiều Quỳnh Như cho đắc đạo. Thì đắc đạo rồi á, thì từ đó Đức Phật có dân du giá quá. Thì năm em Kiều Quỳnh Như cộng với một số mà 50 người gọi là cái dòng của ngài chủ giải Đại Thánh, 50 thanh niên cộng với 1000 vị tu theo đạo thần đắng, tức là ba niên ca dít với 200 mà đồ chúng của ngài Sa Lợi Phất Mục Tiền Liên nữa, thì như vậy đó là 1250 người đầu tiên này thì ca dít Phật. Tức là những người này nhé, từ năm nay Kiều Trần Dư cho đến 200 mà đồ chúng của Sa Lợi Phất Mục Tiền Liên với 1000 đệ tử của ba niên ca dít nữa, cái số người này là số người tu mà họ đã luyện được một cái tâm có sức chịu được. Đây là trên cái bước đường tu đấy chúng ta. Đa số chúng ta ngày nay tu là yếu đuối bệnh hoạn, cái người yếu đuối bệnh hoạn. Còn 1250 vị đệ tử thường tùy cử Phật đó, tức là đi không ngừng nghỉ đó, thì cái trường hợp này đó, là những người có một cái quá trình tu, có quá trình tu, có một cái sức khỏe tốt, cái cơ thể chịu đựng được. Chịu đựng được cái gì đây? Tức là chịu được bốn việc hàng diệt cơ khác. Tức là những người này có thể một vài ngày không ăn uống cũng không sao. Mùa đông rét như vậy đi ở ngoài tuyết cũng không sao. Mùa nóng bức như vậy họ cũng thấy có gì lạ. Đây là những người tu hành mà có lý tưởng và đạt được lý tưởng, mà ta gọi đây là sống với đời sống tâm linh thực sự. Đây trên bước đường tu. Nên là riêng cái câu như thế, tuy là chưa hết đạo, nhưng mà khi thể nghiệm trên bước đường tu hành của mình, tôi đã nhận ra được, nhận ra được cái điều ý chí của con người. Ý chí của con người vươn lên thì cái trường hợp này trước mắt là thân chúng ta chưa được, nhưng mà ý chí là vươn được trước. Cái đấy ý chí vươn được trước thế là sao? Thế nên khi thể hiện tu hành đó, tôi thấy rõ. Thế nên có những lúc mà tôi tham đọc sách, có cái lúc mà tôi tham tham thiền, cho nên tôi có phát nghe được ở trong đạo chúng ta nói thế là thiền diệt tật và pháp hiểu. Hai cái này là quan trọng, đó là cái thức ăn tinh thần của con người, cái thức ăn tinh thần để mà nuôi lớn cái tánh trí của chúng ta, đó là quan trọng. Thế nên lúc đó là sao? Là tôi thấy không cần ăn, thậm chí là không thích ăn. Tại vì khi mà đi ăn thì tôi thấy cái mất mát của tôi là nhiều hơn. Cho nên trên cái bước đường tu đó, quý vị suy nghĩ được. Thế bây giờ tôi đang đọc một cái cuốn sách, tôi đang suy nghĩ một cái việc quan trọng, đang đọc cuốn sách, đang suy nghĩ cái việc quan trọng, nó sắp vỡ ra được. Nhưng mà bây giờ bỏ đi lên mở đường ăn đó, rồi để xuống cái này biến mất trong đầu tôi rồi. Ủa? Đây là cái việc mà người có cái đời sống tâm linh thì sẽ thấy hay. Cho nên trong những lúc đó thì tôi không ăn. Nhưng mà cái điều là không ăn như vậy đó, mà tôi không thấy đói, không ăn như vậy mà tôi thấy vui. Tôi đã suy nghĩ được một cái vấn đề gì ở trong kinh điển của Đức Phật. Và từ khi mà chúng ta đang ngồi thiền, khi đang ngồi thiền, ta thực hiện một cái pháp vô vi nào đó, và bây giờ ta được phát động từ cái này không? Bây giờ ta có thích đi ăn không? Hãy ta đi ăn thì ta có tiền này. Cho nên cái người mà sống bình thường ở trên cuộc đời này, bình thường trên cuộc đời này, cứ tới giờ thì ăn, tới giờ thì ngủ, thì đây ta gọi là giá áo túi cơm. Nếu không có cơm ăn, không có áo mặc thì người này không thể sống trên cuộc đời được. Bây giờ chúng ta phát túc siêu cương là những người đi tu, những người có cái tâm hồn lớn, tức là vươn lên trên hai chữ cơm ăn và áo mặc. cho nên anh đi tu đầu tiên là tôi có thể nói là đạt được đó là nhờ đầu tiên lập chí tu hành. Cái việc đầu tiên đó, trong đời người tu đó, là nghĩ tới áo cơm là dùng cho người khác, người ta phải làm cái gì khác hơn. Và cái khác hơn đó, của tôi đó, là cái bước ban đầu tôi đọc và hiểu được những lời Đức Phật dạy. Đọc và hiểu những lời Đức Phật dạy là cái, đây là lý tưởng sống của tôi. Còn cái vấn đề áo cơm nhìn người khác, vì vậy nếu mà tất cả những người đi xuất gia tu hành đó, nếu có cái ý chí xung viên như thế, hạ quyết tâm là phải hiểu cho được. Nếu mà không hiểu được đó, thì trường hợp ăn uống ngủ nghỉ cái này ta không cần. Ăn uống ngủ nghỉ ngày ăn đau lòng đà vì tham thiền không đạt, nhưng mà ngài nỗ lực thực hiện cho đến khi đắc đạo được thì đôi mắt ngài bị mù. Cho nên mắt mù mà tâm sáng thì cái này còn quý hơn là mắt sáng mà tâm mù. Cho nên trên bước đường đi những người có cái chí lớn hơn, cho nên người mắt sáng mà tâm mù thì được thấy trên đời quá nhiều. Nhưng mà người mắt mù mà tâm sáng đó, tôi chỉ thấy được một người trên trần gian này, đó là Hòa Thượng Tất Cô. Tôi thầy đã tính là tôi có một lần được biến này đây là mắt mù mà tâm sáng, tức là một thiền sư nổi tiếng. Cho nên là hạ quyết tâm tu hành, làm cái gì đó mà vươn lên trên vật chất. Cho nên lúc bây giờ các vật chất bị băn hoại thì đây chúng ta quệ tư thiền sư là gì? Sai mê là sống trong thiền định. Tên sai mê trong thiền định có nghĩa là ngài có thể nhập định 5 ngày, 10 ngày, 21 ngày. Thế khi ngài nhập định đó, thì liên tục như vậy cho tới bao giờ mà đạt được mục tiêu của mình ấy, thì bây giờ mới có xả định ra. Cho nên có những vị thiền sư ta nhập định rồi ta nhập định luôn, đây là những người có ý chí sinh thiền trên cuộc đường tu hành. Ta đang ngài quệ tư thiền sư, khi mà nhập định là ngài suy nghĩ về cái nhất tâm tam quán. Mà khi đạt thành được cái này, ngày xả định ngày ra hai cái chân ngày liền mất. Đây là cái bước này. Tại vì ý chí cao quá cho nên quên mất cái chân chúng ta bị liệt không hả. Cho nên bây giờ tất cả các vì mà ngồi thiền, ngồi thiền của mình, tôi sẽ không bị được. Cho nên khi mà chúng ta ngồi, ta nhập định, trong lúc đó cái điều thân của chúng ta không kỹ, mà ta nhập định á, ta sai mê đi. Khi mà sai mê trong định rồi á, thì cái thân này chúng ta cảm giác không biết, cho nên nó bị nghẽn một mạch máu nào đó thôi. Hay đôi khi chúng ta xả định ra, cái chân chúng ta bị liệt. Cho nên chứ bị liệt, còn có bị liệt á, thì bị tê. Cho nên khi xả định ra rồi á, ta mất cái cảm giác hai chân đi. Mình trên bước đường tu thứ hai có làm thì có ích. Đó là những người có ý chí đó. Nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, trước nhất đó, là ta sống có pháp, ta sống có thiền để mà nuôi cái giới thân huệ mạng chúng ta. Do đó ta quên mất cái thân vật chất này. Nhiều khi đắc đạo cái thân này hoài, các vị nhận diện luôn. Đó là ở trên bước đường tu. Còn á, nếu mà khi chúng ta tu hành mà chúng ta chỉ còn kẹt vào trong cái vấn đề áo cơm không đó, thì đây có thể chúng ta là cái người thường, là một người phạm. Mà như vậy đó thì muôn đời chúng ta khó ra khỏi cái sân tử luân hồi. Cho nên phải có chí sung kiên, phải có cái quyết tâm cao để mà vượt qua được, thành ra là vượt qua được cái giới tuyến phạm phu để nhập vào trong dòng thánh khi đúng nhận. Có thể là chúng ta thương nhau thật đúng. Tại vì người mà ở lại trong thế giới phạm phu và cái người vượt được cái biên giới này qua được dòng thánh, qua được dòng thánh, cái người đó có những trạng thái về tâm lý cũng như là vật lý khác hơn người thường. Đó là tên của thượng tu. Cái trạng là thái tâm lý và vật lý. Nên trường hợp cái trạng là thái tâm lý của họ là sao? Tức là không còn tha sân si. Nên trạng thái tâm lý của họ rất là bình ổn. Rõ rõ là về cái phần kiến hoạt động đời hết. Đây là tên của thượng tu. Cái kiến hoạt động hết. Kiến hoạt đó là gì? Tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến là kiến kiến cũ và cái số thuộc trong 10 cái chuyện đấy thì nó gần như là đoạn hết rồi. Mà còn từ cái này thì tất cả mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta đó gần như không còn tác động vào thân, không còn gì có được thân. Đây là cái chuyện mà nỗ lực tu hành. Còn nếu một chút thì giận, một chút thì buồn, một chút thì ngủ không được thì thôi, chẳng những ở lại thế giới phàm phu mà còn quay về đi xuống nữa. Đi xuống thì đáng sợ. Mà khi ta đi xuống là sao? Hoàn cảnh luôn luôn bất như ý. Thành ra tôi có nhiều người bạn tu hành rơi vào trong tình trạng này, cho nên lấy cái đó mà khuyên nhắc. Hay là khi mà đi xuống được rồi đó thì không còn gì nữa. Thế tôi có những người bạn tu hành mà trước đây tôi rất kính. Thế tại vì tôi thấy họ có quyết tâm tu, ngồi thiền nhập định liên tục ai ba ngày cũng thế. Nhưng mà chưa đắc đạo. Rồi khi rơi xuống rồi tệ nạn. Và mọi việc đó nó sẽ xảy ra hoàn toàn có gì, không có cái gì trong cuộc đời này mà ta có thể bằng lòng và có thể chấp nhận được. Như vậy tôi là đọa và vô giá trị ngục, tức là còn sống nhưng mà đọa vô giá trị. Có nghĩa là cái hồi chúng ta đi tu, chưa đi tu thì có hơn nữa chấp nhận được và hơn nữa chấp nhận được. Cũng có năm ba việc ta bằng lòng mà cũng có năm ba việc ta không bằng lòng. Đây là tương đối cuộc đời. Nhưng bây giờ chúng ta phát tâm, ta muốn nâng chúng ta lên cao. Mà nâng lên cao thì phải rớt qua bên kia, tức là phải lọt qua cái dòng thánh. Thế nên khi mà chúng ta lọt qua cái dòng thánh rồi thì sao? Thế nên cuộc đời chúng ta hoàn toàn tốt đẹp. Qua đó rồi thì là có cái gì. Cái gì tới với chúng ta đều tốt, người nào tới chúng ta đều tốt. Cho nên cái gì cũng tốt và người nào tới tâm tốt đấy, đây là ta biết ta đã lọt qua bên kia rồi. Ta vượt ra ngoài cái vòng tranh chấp của chúng sanh. Cho lúc đường tu cái điểm này thì quá. Cho nên phải ráng để mà lọt qua bên kia. Hãy lọt qua bên kia rồi thì ta không bị. Thế lúc bây giờ mọi người tới với chúng ta dụng nhất hay là tuấn chúng thành viên, cái người tu hành nhất là tuấn thân chúng ta hóa. Cho nên người hay tuấn cũng thành viên. Cái người đó mà tuấn là duyên, bây giờ ta cần cái gì đó có người tới giúp đỡ chúng ta, cái này tuấn nhất. Ta cần người giúp đỡ, có người giúp đỡ. Ta cần tiền bạc, có tiền bạc. Ta cần cái gì, có nó thuận. Cái này thuận cũng là duyên. Nhưng mà nên cái này cũng là duyên. Tại vì trên đời khi còn tương đối, thuận thuận là duyên, hãy đến cách thì được gọi hãy là duyên tôi. Tức là nên là khi nào phát sanh. Nếu mà khi chúng ta tu lọt qua phía bên kia rồi đó, thì bây giờ thuận cũng là duyên mà nghịch cũng là duyên. Cho nên người tới giúp ta để phát triển đạo, mà người tới chống phá ta cũng để phát triển đạo, cái điều này đều là duyên. Trên bước đường tu. Tại cái người mà tới giúp đỡ ta để làm đạo thì cũng là đạo, cũng là duyên. Nhưng mà cái người đó, mà tới chống phá ta đó, thì đây cũng là đạo. Đây tôi thấy rất là rõ. Tại vì có cái người chống phá ta, mà nếu ta lọt qua bên đây rồi đó, thì cái điều đó, cái chống phá này đôi khi đó lại giúp cho chúng ta nâng cao hơn. Cho nên là có người chống phá ta thì lúc bây giờ lại có người giúp đỡ ta gấp đôi gấp ba lần. Đây cũng là như nếu không ai chống ta thì trường hợp này cũng không ai giúp ta, nhưng mà có người chống phá ta thì lại có những người tin giúp chúng ta cao hơn. Tại vì có người chống phá ta thì lại có những người tốt hơn bên chúng ta. Trên bức tường tu hành điều này thì kỳ diệu, ai tu thì tìm thoát oan. Không có người chống phá thì không có ai lên được, nhưng mà có người chống phá thì lại có người lên. Ví dụ như bây giờ ở đây chúng ta có một cái ông chủ tịch phường gây khó khăn chúng ta, thì ở trên kia chúng ta lại được cái ông bí thư huyện giúp. Chúng ta bị ông bí thư huyện gây khó khăn, chúng ta được ông bí thư tỉnh giúp. Ông bí thư tỉnh không đạt vấn đề cho ta thì lại được ông tổng bí thư. Trên có đường phố có nhiều cái gì, cho nên càng có người chống phá thì ta lại thấy có người quan tâm tới ta, mà những người quan tâm này là phần nhiều ở bên xa ca phật trong lúc ta còn vô thật như ta đọc cái gì. Còn nếu mà ta ở bên bờ sanh tử này, ta tranh chấp ta hơn thua ta phải trái, thì cái trường hợp này còn 100% là đoạn. Ta đâu chủ tịch xã gây khó khăn chúng ta, ta tức quá nè, ta tức quá nó ta ra cơn lên huyện ta thương, lên huyện gặp theo ông công an lên huyện nó bà tu gì mà lúc nào mình thấy bà ra cơn thì thương, tức quá thì thương hết tất cả mọi nơi mình á, ta cuối cùng bà án quyết định đóng cửa chùa vào chết, tức chết thì tôi tiêu rồi. Tôi thấy những người tu đoạn là như thế. Tại vì khi chúng ta đọa rồi đó thì không có cái gì mà vừa ý ta. Cho nên cái đoạn xíu thì đâu cũng được. Cho nên bây giờ này, chúng ta muốn tìm một cái cốc, một cái am nào đó để yên thân, mà nó không tới gây sự. Còn tới cái lúc mà ta tu được rồi, ta buông bỏ hết, thì bây giờ nó lại ta, nó thỉnh ta. Cho nên cái phần đó là chúng ta bỏ hết thì chúng ta sẽ được cái người tu cái chỗ này mà. Còn hãy khi nào chúng ta còn có một ý nghĩ nhỏ thôi về vật chất nào đó thì cũng sẽ có người dành. Thậm chí ta còn nghĩ tới cái thân mạng này của chúng ta này, thì cũng có người hại. Còn trên cái bước đường tu hành của chúng ta mà vượt ra khỏi được 10 truyền cái, vượt ra khỏi 10 truyền cái này mà trong đó nó có một cái truyền cái quan trọng nhất là còn chấp lại cái thân của chúng ta, còn chấp lại cái thân của chúng ta, mà hãy còn chấp lại cái thân chúng ta thì chúng ta được bị ma quán sai sử. Chuyện này không thể nào cả, đó là kinh nghiệm trên bước đường tu. Cho nên và từ nhỏ đức nói một câu mà rất dễ thương, sống cũng vì đạo pháp, mình chết cũng vì đạo pháp, cho nên sống chết bình đẳng. Đây là điều mà Nên trên bước đường tu hành chúng ta ấy, khi mà hạ quyết tâm tu rồi nên ta có cái sống với cái chết giống nhau. Mà cái điều quan trọng nhất ấy, là khi ta thấy được cái chết thì ta lại nỗ lực tu hành. Ta nỗ lực tu hành nhiều hơn, ta sợ cái chết nó tới cận kề rồi mà ta chưa làm được gì. Cho nên trên bước đường tu của tôi ấy, tôi có cái suy nghĩ đường còn xa, việc còn nhiều, cho nên chúng ta không có gì giờ đấy đâu. Đây là tình của chúng ta, thế là nỗ lực. Tùy thời gian nó gấp rút hơn, tuổi đời nó sẽ chồng chất lên, sức khỏe nó sẽ kém dần, rồi vô thường tới, chúng ta đều có làm được. Cho nên khi nào còn làm được, chúng ta nỗ lực hết lòng, đó là cái cho nên cái người tu hành là quyết tâm để làm đạo, không dưới phân mạng thì cái người đó có thể bước vào cái bờ bên kia, cho nên là bờ giải thoát, giải thoát. Còn nếu mà ở cái chỗ này thì tất cả những cái tranh chấp những vấn đề tài sản, điều này chắc chắn không thể vượt. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, nhất là cái ngoại cương. Thiệt ra thì không an cư, nhưng mà vì ốm yếu, vì bệnh hoạn, vì chưa đắc đạo, vì không có khả năng, cho nên Đức Phật cho chúng ta gì chân để dưỡng sức, để dưỡng sức để còn đi tới nữa. Chứ không phải cái chuyện mà cấm túc an cư này là thần thánh gì, linh thiêng gì, nên ghê gớm lắm rồi đó. Chỉ có ta làm được thôi, chứ còn những người khác làm được, tôi hồi nhỏ cũng nghĩ sai rồi. Cho nên từ thở nhỏ là tôi nó cứ ba tháng ăn cư đó là nói khác mình cấm túc, là tôi không bao giờ ra khỏi cái cửa chuồng của ta. Cửa chuồng của ta không bước ra cái ngoài cửa, tức là đi tới cửa thì dừng lại chứ không ra. Đấy là tôi, tại tôi nghĩ là tôi có thể cấm túc ăn cư này thì đúng, nó không làm các việc như này chắc không được gì hết. Nhưng mà từ khi tôi nhận những chức trưởng ban hồng pháp tới nay đến là 21 năm, thì trong 21 năm này thì gần như là cấm túc ăn cư, nhưng mà ngày nào tôi cũng đi, tôi đi hết trường hạ này tới trường hạ khác, tôi đi hành đạo. Cho nên chỗ này là tôi mới nhận ra được cái ý, nhận ra được cái ý mà cái giai đoạn đầu của Đức Phật. Cho nên có sử thì ghi là 6 năm đầu, có sử thì ghi 12 năm đầu, tức là 6 năm đầu đó Đức Phật không cấm túc an cư, có sử thì ghi 12 năm đầu Đức Phật cấm túc an cư. Nhưng mà tới cái năm thứ 6 hay là tới năm thứ 12 gì đó thì lúc bây giờ có một lần Đức Phật cùng đại chúng đi trong mùa ăn cư thì mùa mưa giáp tiếp, thì gặp một cái trận bão rất là lớn, lũ. Cho nên tất cả các vị mà thánh tâm thì phát được. Còn cái hàng mà thầm tăng ấy, thì coi như người thì mất đi, người thì mất tác, người thì mất mạng, người thì lân la bản chất trên bước đường tu. Chính cái lý do này mà Đức Phật nó không được chân lại. Hồi tới cái mùa mưa đó thì dừng chân lại để cho những người chưa đắc đạo này, tại vì mùa mưa này đó, mà những người đắc đạo rồi thì mưa họ cũng không sợ, nắng họ cũng không ngán. Mưa rồi, hết mưa thì cũng như không, mà có nắng mây thì họ cũng không bao giờ bệnh. Còn cái hạng thầm khu này thì gọi là vừa sợ mưa cũng bệnh, rồi nắng cũng bệnh, rồi sương cũng bệnh, rồi gió cũng bệnh, ăn không đủ cũng bệnh, thái chính mình họ tội nghiệp chứ không ta tội nghiệp cái chút này cho nên Đức Phật tạm dừng chân lại. Khi mà Đức Phật dừng chân lại á, dừng chân lại là vì những người này. Thế nếu Đức Phật đi du quá thì tất cả các thí chủ họ đều theo Đức Phật. Đức Phật đi đâu mà đi đâu. Cho nên Đức Phật dừng chân lại là vì những cái người còn lâu kém này. Ta nhận ra được cái ý mà an cư. Cho nên trong cái mùa an cư này, Đức Phật buộc chúng ta phải nỗ lực tu hành. Tùy nương vào cái đức của Phật mà phát huy cái đức của mình. Đây là cái điều bắt đầu. Tùy nếu mà không có Phật thì không ai cũng như chúng ta. Đây là nói Phật. Nếu mà mấy cô ở đây không công túc an cư ở chùa Điện Nghiêm, ở chùa Tịnh Nghiêm nên chút có thờ tượng Phật đó thì chắc không ai cũng đồng ra ngoài cũng mở cũng chân đi ngồi, chắc không ai cũng mở Đức Thánh đâu mà cũng. Cho nên ta đó ta nhìn ta thấy Đức Phật mà người ta cúng cho mình. Cho nên là kính Phật trọng tâm. Tại khi Đức Phật còn tại thế mà người ta thấy Đức Phật người ta cúng. Mà Đức Phật dùng cái này để nuôi chúng ta. Cái này cái truyền thống Phật giáo ta này. Tại vì khi Đức Phật tới là quyền. Thì Đức Phật tới lòng viện là Đức Phật chân đi khất thực mang đầy một bình bát thức ăn rồi đem về cho năm em triều đình như thế này. Mấy em triều đình như ở đây ai cho ai đó nói theo là không cách nào được. Cho nên Đức Phật đã thôi mấy thầy ở đây tu hành thì tôi kiếm cho đây vậy. Tại Đức Phật cách nào cũng cần. Đây là sự thật của chúng ta. Cho nên Đức Phật chỉ nhắc điều trong cái lúc mà ở yên một chỗ tu hành này. Thế nên Đức Phật có ba biết bàn rồi thì Đức Phật chỉ đạo nhau hộ pháp luân thiên ủng hộ cho chư tăng tu hành trong mọi người. Nên chúng ta thấy thế nếu mà chư tăng chống tốt bàn cùng chỗ thì không bao giờ chư tốt mà khắp cho trên đời. Đó là hộ pháp luân thiên gia thị đó cho chúng ta. Thì trong cái mùa an cư này chúng ta tu làm sao mà có kết quả. Cho nên cho có kết quả bây giờ chúng ta khỏi lo cái vấn đề ăn uống, ta khỏi lo cái gì cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, tức là tứ sự cũng nhiều ta đầy đủ, ta có đầy đủ rồi. Có cơm ăn, có áo mặc, có chỗ ở, có thuốc men khi bệnh hoạn. Thì ta chỉ còn có một cái việc duy nhất đó, là nỗ lực tu hành để đắc đạo. Chúng ta không có cái việc nào thế này. Làm sao tu để đắc đạo đấy? Trên bước đường tu, tức là tu cho đắc đạo. Mà có người không có tu cho đắc đạo mà tu cho ra hồn. Tu cho ra hồn, chứ còn tu không ra tu mà. Không có ra không, ta không ra tâm tục, không ra tục, biết thành cái gì đấy. Đó là gì? Tức là tu cho ra tu, tu cho đắc đạo. Ta hạ quyết tâm như vậy. Thì cái mục tiêu của chúng ta đặt ra đây là đây là cái việc. Thì ở trong cái việc thứ nhất này đó, ta gọi cái thúc điểm thân tâm và trao dồi giới đức, cái thúc điểm thân tâm cái điều này là điều quan trọng. Cái này cái bước sơ cơ những người mà mới nhận đạo lần đầu là điều gì? Cái thúc điểm thân tâm, tâm và thân bị cột lại. Cái tâm và thân bị cột lại thì cái trường hợp này chúng ta cảm thấy khó chịu. Tại hồi nào đến giờ đến tâm chúng ta thả chạy trong thân chúng ta đã hoàn toàn tự do, nhưng mà bây giờ mới bắt đầu cột nó trở lại, hạn chế nó trở lại thì nó có cái phản ứng tự nhiên, cái phản ứng tự nhiên của thân và tâm. Cho nên những người sơ đà là còn nhiều bệnh, còn nhiều bệnh. Tại vì từ trước đến giờ cái thân chúng ta vận động như vậy quen, bây giờ lên vô thiết hạ an cư, cái vận động về thân chúng ta khác. Cho nên cái chuyện tu hành này, cái vị thiền chủ rất là quan trọng, phải thấy được cái vận động về tâm lý cũng như là về vật lý của con người để điều tiết nó mà nó khỏi bất bình. Tại vì lúc này là khống chế về cái vấn đề thân và tâm, cho nên nó phát hiện thế mà phản ứng như này sẽ đây. Thành ra đi vào tu hành chúng ta cảm thấy bực bội, chúng ta thấy tức tối, chúng ta thấy buồn phiền, chúng ta thấy khó chịu. Thế này là những người mà một phát nó như vậy, chúng ta nhìn cái mặt nó chúng ta biết rồi, thấy nó đối xử với nhau chúng ta biết rồi. Đây nó còn có những người sanh ra tất cả những bực bội người cơ sở, cho nên ta tập thúc đẩy cái này lại, thúc đẩy ở trong cái vấn đề điều chỉnh điều tiết, đấy là quan trọng. Cho nên cái tu của chúng ta đó là điều chỉnh thân tâm, điều tiết cái vấn đề an ngủ, ta tập để cho quen. Mà khi đó, các vị tập cho nó quen cái này rồi, nó trở thành cái nếp sống, cái sống mình chứ. Chứ không phải là trong 3 tháng an cư này ta nỗ lực ta làm, rồi sau 3 tháng này ta thả. Ta thả rồi thì bao nhiêu công phu chúng ta cũng theo dụng được hết. Rồi tới mùa hạ sau năm ta lại tu trở lại nữa. Tu lại rồi tới ra ta thả hết, rồi tu lại thả hết, tu lại tu đến đến suốt đời nhắm mắt mà ta không thấy có gì nữa. Nên tôi thấy rất nhiều người tu trọn đời không được gì hết. Cái gì chúng ta được định chứ không? Cho nên tôi thấy cái khi mà tu cái hạ đầu tiên á, thế nên khi mà tôi tu cái hạ đầu tiên thì cái được học đó, cái vấn đề ăn ngủ, cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ theo cái thiền quy đó. Cho nên từ cái hạ đầu tiên á mà cho đến năm nay, cái chuyện này của tôi không có thay đổi. Trong hạ cũng thế mà ngoài hạ cũng thế. Nên tôi thực hiện cho được cái điểm này rồi. Thành ra một ngày tôi ăn một bát cơm, thì bao giờ tôi cũng ăn bát cơm, trong hạ cũng một bát cơm, ngoài hạ cũng bát cơm, bao giờ tôi ăn thêm. Cho nên cái trường hợp ăn uống cái điều gì, thành ra theo cái tiền quý này quen rồi. Cho nên cái vấn đề khi ngoài hạ đó chúng ta cũng ăn uống ngủ nghỉ theo đây. Nên trong mùa hạ thì cái trường hợp đó, 3 giờ thức chúng là 3 giờ thức chúng. Tới 3 giờ thức chúng thì ngoài hạ đó chúng ta cũng 3 giờ thức. Thế nên ban đầu đó, thì cái trường hợp đó, tôi để cái đồng hồ này trước 3 giờ đeo tự. Bây giờ nó quen rồi, ta tu lâu rồi đó, thì cứ 3 giờ ta thức dậy, 3 giờ ta thức dậy. Thế nên là rất là quen. Cho nên ta thấy trong hạ cũng như ngoài hạ giống nhau. Thì bây giờ ta biết được cái gì? Ta đã tu được một cái bước ban đầu, ta đã điều chỉnh được thân của chúng ta rồi. Cho nên khi mà điều chỉnh được cái thân này á, chúng ta đâu có thấy bị ràng buộc, chúng ta vẫn thấy thoải mái, chúng ta thấy an vui và giải thoát. Cho nên thân và tâm vẫn tự tại, trong hạ cũng tự tại, ngoài hạ cũng tự tại. Chứ còn trong hạ chúng ta thấy bị ràng buộc, hạ hạ chúng ta bung ra nhé, thì như vậy không nhận. Đây là trên cái bước đường tu hành này, kinh nghiệm của tôi. Cho nên 3 tháng này ta thúc đẩy được thân tâm, thúc đẩy được rồi nhé, thì cái gì? Ta hiện ra được cái giải pháp tướng, ta đã hiện ra được cái giải pháp tướng, thì dùng cái tướng giải pháp này để đi giáo hóa chúng sanh. Tại vì khi đó ta đã tu được cái này rồi, cho nên ta bước chân vào trong cuộc đời, ta tiếp cận với chúng sanh, ta giáo hóa họ. Và giáo hóa bằng cái nào đây? Thì họ thấy chúng ta có cuộc sống đẹp, cho nên cuộc sống chúng ta đẹp, cho nên chúng ta ăn rất ít, cho nên cái vấn đề lao động chúng ta không cần nhiều, ta có thể dạy người đời chúng ta. Tây người đời cứ bằng cách là vì nghĩa ăn mà tranh giành giết hại với nhau, cho nên là bây giờ là ta không bị nghĩa ăn. Thế nên ta không bị nghĩa ăn, cái chuyện ăn uống đối với ta đơn giản, ta đi vào sống ở trong trong cuộc đời, mọi người thấy chúng ta ăn uống rất đơn giản, ăn uống rất đơn giản, tình là gương cho họ, rồi đó họ cũng lần lần mà thấy cái cuộc sống đẹp của một người tu hành, họ phát tâm tu hành. Đây là một bước ta xây dựng, mà cái này ta gọi là xây dựng cái tịnh độ tại nhân gian. Khi nhân gian thiên quốc là cái này ta xây dựng một thầy thì theo ở đây tu hành, làm cho tất cả những người khác nhìn vô thấy ta phát tâm, thấy cái đời sống có các ngày sao lại đơn giản, sao lại tự tại, lại an vui đẹp đẽ như thế. Thì tới chừng đó mọi người đều thức tỉnh, quá tình trên cuộc sống này không phải cần nhiều như họ tưởng đâu, tại vì họ cần quá nhiều, do đó mà họ khai thác cạn kiệt cái nguồn tài nguyên của trái đất này, họ làm ô nhiễm cả trái đất này. Thế là sự thật, ta làm gương cho họ. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, cho nên trong hạ ta tập được, ra hạ ta đem cái này giáo hóa. Đó là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, ta thúc liễn, tại vì khi mà ta thúc liễn tức là ta tập, thế là ta tập đó, tập được rồi thì nó trở thành ra cái thói quen, mà cái thói quen này là thói quen quyết định, cái thói quen phát triển. Trong bốn quan nghi của chúng ta, đi đứng nằm ngồi ở trong mùa an cư, cho nên khi mãn an cư rồi ta đi ra ngoài ta cũng đi như vậy, ta không có gì sai. Còn khi mà chúng ta mới tập á, chúng ta thấy khó chịu, ta thấy khó chịu, nhưng bây giờ ta đã quen đã được, thì cái này tôi nói là khi bước ban đầu là quý vị thúc liễn được tâm và tâm, tức là tập còn lại, mà còn nó lại rồi đưa rồi đó thì sao lại đừng thả ra mình chứ. Tại vì khi mà ta tập ta cột được thân này rồi, ta cột được tâm với ta, thì bây giờ ta sử dụng cái tâm tập trung này đó mà ta làm đạo trên bước đường tu của tôi. Cho nên bây giờ tập trung được, tập trung tư tưởng lại được, tức là cột cái tâm này được, gọi là thúc liễn tâm này. Thì bây giờ ta thúc liễn tâm lại, thì dùng cái tâm thúc liễn này đối trước tất cả các hoàn cảnh, ta sử dụng cái tâm này để ta sống, ta trở thành vạn năng. Cho nên Đức Phật gọi là chế tâm như xứ vô sự bất biến, nó trở thành vạn năng. Cho nên tập trung tư tưởng lại được rồi, lúc bây giờ nhìn vào ở trong trong xã hội, nhìn vào trong trời đất, ta thấy được cái cực, và từ người đó thấy được cái cực đó mà ta hành đạo trên, cho nên được kết thành quả tận. Vì chúng ta không tập trung được, vì chúng ta bị phiền não khen che, cho nên chúng ta có cái tham vọng không bình thường thì ta đụng với tất cả những người khác. Còn bây giờ nhờ ta cột tâm mình một chỗ, cho nên ta nhìn thẳng vào xã hội, ta nhìn thẳng vào từng người, ta thấy rõ được, thấy rõ được hết tất cả. Bây giờ ta nó tùy theo chỗ đó ta. Trên cái bước đường tu, tôi vượt được tất cả những cái chuyện khó khăn trên cuộc đời này, nó không có cái gì mà là thần bí hết. Mặc dù đã nói một cách nào đó, thì tôi đã là nhờ Phật. Cho nên nhờ Phật, cho nên tôi mới sống được nhờ Phật, cho nên tôi mới tu được nhờ Phật, cho nên tôi mới làm được việc này việc nọ, mà là ngoài cái tưởng tượng của mình, thì nói như vậy cũng được. Nhưng mà thực tế trên bước đường tu hành là cái trường hợp nhờ thực hiện được một điểm thôi, cái điểm mà thúc điểm tâm này là cho nên nhìn vào xã hội, chúng ta thấy được cái xã hội, ta đã thấy được cái xã hội chúng ta sống này. Chứ như ta thấy sao, chúng ta có cái nhìn tương đối là rộng, nhìn tương đối. Thế là đầu tiên ta nhìn rộng, ta nhìn chung. Nhìn chung ở đây tôi nói là nhìn về tự nhiên, trời đất, nhìn về xã hội, con người, nhìn về hai mặt. Thật ra ta nhìn cho thật rõ cái điểm này, tập trung tư tưởng để nhìn cho rõ, suy nghĩ cho kỹ về việc, suy nghĩ cho kỹ về cái việc mà chuyển động ở trong trời, cái sự chuyển động ở trong trời. Cho nên ngày xưa đó, thì thường các vị tổ không phải cái thời khoa học, cho nên các ngài đó là coi thiên văn và địa lý. Tức là thiên văn và địa lý, tức là thiên văn và địa lý cái gì? Có nghĩa là chuyển động của trời đất. Ngày nay chúng ta gọi là khoa học tự nhiên. Trên các ngày nó phân ra là bốn mùa tám tiết, phân ra mùa nào nó làm cái gì, cái này thấy rõ không? Cho nên bây giờ có cái đôi mắt sáng như vậy để nhìn vào trong trời đất mà biết, biết được á cái hiện tượng trời đất như thế này thì ta phải làm sao để mà khỏi bị cái chi phối này, thì như vậy chúng ta sẽ cứu đời được chứ. Cho nên các ngài có thể nhìn đằng sau, có thể nhìn đằng sau trên trời mà biết được ở dưới thế này cái gì sẽ xảy ra. Ta sẽ xảy ra về hạn hán hay là sẽ xảy ra về lụt lội, đây là về thiên văn. Rồi địa lý của Phật, tức là mọi việc ở dưới thế gian này, thì các ngài nhìn kỹ, các ngài nhìn kỹ về Phật, rồi nhìn kỹ về thiên văn, nhìn kỹ về địa lý, rồi các ngài mới phân định ra bốn mùa, mùa xuân thì thế nào, mùa hạ thế nào, mùa thu thế nào, mùa đông thế nào, mùa xuân thì ta nên tu như thế nào, mùa xuân thì ta nên làm cái gì đấy, mùa thu thì ta nên làm cái gì, ta nên tu thế nào. Cho nên tất cả những cái này đấy, các ngài không lầm rồi, cho nên không có sai lầm, thấy cái này không sai lầm, cho nên là họ làm việc gì được rồi. Đây là đối với trời đất, chứ người tu phải có cái thấy của mình. Khi mà ta thực hiện cái này được rồi thì ta mới nhìn được thấy, rồi ta thấy được cái đó ở trong trời đất. Lúc bây giờ chúng ta thấy thêm một điều rất quan trọng, và là thấy thì nhân duyên. Thấy về nhân duyên chỗ này là thấy về xã hội. Ta nhìn về nhân duyên á, bây giờ một quán nhân duyên, quán nhân duyên là quán gì? Mình đã có những người quán nhân duyên cứ nghĩ là vô minh duyên hành, thành duyên rất thiết, cho nên các luật gia tu nhân duyên. Như vậy là cái gì đấy? Quán nhân duyên như thế. Cái nhân duyên này là cái ý chính của Đức Phật, là nhân duyên sanh pháp, nhân duyên sanh pháp, thành ra pháp sanh tâm, tâm sanh pháp này, hai cái này tác động qua lại, cái điểm này là điểm quan trọng đó. Tức là quán nhân duyên đó, đối với tôi ngày nay, khi mà nhìn vào xã hội, chúng ta thấy được cái mối nhân duyên giữa con người với con người trong xã hội đó. Ta tùy theo chỗ này để ta giải quyết. Cho nên một vị thiền sư ở chỗ nào là chỗ đó luôn được an lành, là tại vì các ngài đã thấy nó, cho nên các ngài giải hòa, mọi việc đều giải được. Ta thấy chỗ này, ta đang thấy được cái người nào ta độ được, thấy cái chỗ nào ta nên tới, thấy chỗ nào ta nên tới. Thế cái điều này là điều bất thường. Cái người nào ta độ được, cho nên cái người đó tuy là hung dữ, tuy là kỳ khôi, tuy là có tánh, nhưng mà nó có nhân duyên với ta, ta vẫn độ được nó. Còn cái người kia thiệt là hiền lành, dễ thương, nhưng mà nó dễ thương với ai? Ta nghe nói nó hiền lành, ta thích dụ, ta đi xin tiền, rồi chừng nó, nó xin chóc cái này. Đây là cái nhân duyên giữa ta và người, đây là điều quan trọng. Đức Phật chúng ta là như thế, cho nên trước khi mà đi khất thực sáng là Đức Phật có dùng một cái khoảng thời gian gọi là quán nhân duyên. Thế là quán nhân duyên, Đức Phật bao nhiêu bữa nay mình đi đâu? Tôi có suy nghĩ chứ, tôi sắp cái định trước chứ. Nên ngày nay là tôi đi xuống thăm các trường hạ Tiền Giang, cái này tôi có thấy đi thăm ở chùa Cổ Đức, đi thăm ở chùa Diễn Tràng, đi thăm ở chùa Tịnh Viên, tôi đã có thấy rồi. Đây là tôi đã chọn đi thăm. Là tại vì thấy ba cái điểm này nó có nhân duyên với tôi. Tại vì tôi tới đây nhé, thì khuyên nhủ là các vị nghe, có thể là lời nghe trái tai, trái tai nhưng mà nghe được là vì có nhân duyên, vì có nhân duyên. Còn nếu mà không có nhân duyên á, thì chúng ta nói dù đúng thì ta cũng sẽ nghe, khó chịu lắm. Thế là đây mà có ai khó chịu thì người ta vô duyên thôi. Chúng ta hiểu cái lý này. Cho nên chúng ta quan sát đó, là ta nên đi đâu, ta gặp ai, là ta nói cái gì. Cái điểm này là điểm quan trọng. Có suy nghĩ trước. Cho nên bây giờ đến tới chùa Tịnh Nghiêm này nói cái gì đây? Đó là phải có cái suy nghĩ. Tại sao ta nói cái đó? Là ta nhìn cái nhân viên ta thấy những người ở đây mà tu cái gì, họ đang làm cái gì đây. Cho nên nói cái đó, nhắc cho người ta. Cho nên cái khi mà chúng ta tập trung tư tưởng này rồi thì chúng ta mới quán cái nhân viên này. Thế ta nghĩ cho nên mỗi một mùa an cư này tôi suy nghĩ là tôi nên đi thăm chùa nào nên đi tới chỗ nào trước và nên đi tới chỗ nào sau. Cái này có tính. Tại sao chúng ta nên đi tới chỗ nào trước và tại sao chỗ này ta nên đi sau? Đây chúng ta có nhìn thấy cái nhân duyên để ta mà nếu phải đi đúng theo cái thuận duyên này đó, thì việc khó cũng rất là dễ. Còn nếu các bạn nhân duyên thì được học dễ cũng rất là khó. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên nhìn vào xã hội, cho nên nhìn vào xã hội để thấy. Bây giờ thấy cái gì? Thấy cái thứ nhất đó, là trong mùa an cư kiết hạ này đó, là những cái điểm mà ta cần đi tới để thuyết pháp, để cúng dường, thì cái trường hợp này là những cái nơi mà có cấm túc an cư. Thế là những cái nơi mà có cấm túc an cư thì những nơi này là những nơi mà cần thăm viếng, cần an ủi, cần cúng dường. Cho nên bây giờ nói thiệt đó, mà ở đây mấy cô an cư cấm túc đây mà quanh năm suốt tháng không thấy có ai tới thăm viếng cúng dường hết, buồn chết đi. Sao nó không đi nữa? Không, sao nó không đi nữa? Đi vô trong trường hạ cực khổ lắm rồi, buồn quá lắm. Cho nên cái người chưa đắc đạo cần phải có người thăm viếng, có người an ủi, có người khích lệ. Thì lúc bây giờ đây chúng ta nói càng sai, chúng ta nói làm mà có kết quả. Đấy là việc trên bước đường đắc đạo là không phải. Cái người mà đắc đạo rồi, cái người mà có chí cao đến những người không cần đâu, không cần ai an ủi. Tại vì ta làm theo cái ý của chúng ta, tại vì ta thích như vậy mà. Cho nên tôi ngày xưa còn là sa di, mỗi ngày tôi lại sám hối. Nhưng mà khi tôi lại sám hối thì tôi lại trong lúc mà mọi người ngủ hết. Cho nên mọi người ngủ hết thì tôi lên tôi lại sám hối. Thế là chính không cần ai, tại vì ta tu cho chính ta. Nếu mà những người mà hạ quyết tâm làm chuyện này thì không cần ai ngủ. Nhưng mà tất cả những người khác thì cần ăn buổi nhé, nên cần ăn buổi không có tu. Còn không có ăn buổi thì không tu, buồn lắm luôn. Cho nên ta tu cực khổ như thế này mà nó không biết, không được. Cho nên ngày xưa ít có ăn cư, mà mỗi một lần ăn cư thầy trụ trì có đệ tử cho đi ăn cư nữa, thì thầy trụ trì sẽ dẫn bổn đạo tới thăm cúng dường. Tôi hỏi tại sao vậy? Nhưng mà tưởng đó là mình tới thăm, mình tới cúng dường thì họ vui, họ tu. Chứ còn ở buôn ở đây 3 tháng không về chùa nhớ bổn đạo chết đi hết. Nên có ai làm chủ đề không? Làm chủ đề rồi đó ở nhà. Mày ngồi đây chứ ăn đó. Tôi đi tu nó tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Lên cái tâm. Tôi dùng thấy mấy thầy khác đó, có bổn đạo tới không cũng nhiều được tuổi rồi không. Hay khi tôi đi nhập hạ tôi thấy buồn quá. Cho nên trong cái mùa mà tu hành này là tôi chọn những điểm an cư tôi đi, chọn những điểm an cư tôi đi thăm viếng, an ủi, cúng dường, khích lệ. Thế nên nhìn thấy cái điều thứ hai nữa là nhân duyên chúng ta thấy. Đây chúng ta thấy tại vì Đức Phật đã định rồi, Đức Phật đã định cho cái mùa này cái mùa an cư cấm túc của Thiên La Tu Đà, cho nên hộ pháp lâm thiên, thì hộ pháp lâm thiên là người ta thừa mệnh của Đức Phật đó mà người ta làm. Cho nên bây giờ tôi nói là bữa nay tôi đi thăm các cái trường hạ ở Tiền Giang, thì tất cả các Phật tử của đạo tràng Pháp Hoa đó tự động đi, tự động bỏ tiền ra cúng dường vui vẻ mà làm. Đấy là sự thật. Cái ngày thường đó, mà đi chưa chắc là đi theo đâu. Tại đây là Phật đã định cho nên đó, tất cả các Phật tử đều tất động. Các Phật tử đều tất động. Cho nên đó, mọi người đều phát tâm muốn đi cúng dường thăm viếng các trường hạ, mà ta bày ra cái vấn đề này, đi thăm viếng cúng dường các trường hạ thì được hưởng ứng nhiều, được hưởng ứng nhiều nhất. Đấy là sự thật. Cho nên quán nhân duyên thấy thấy được, thấy chỗ này có người giữ theo lời Đức Phật tu hành, thấy được cái chỗ lời dạy của Đức Phật, và thấy được có nhiều người muốn hợp tác với chúng ta cái việc này, cho nên chúng ta đề xuất lên thì chắc chắn là được. Thế như vậy gọi là nhân duyên, ta nên đủ duyên thì ta mới làm được. Còn bây giờ không đủ duyên thì làm, bây giờ nó không đủ duyên là sao? Tức là có lời Đức Phật dạy nhưng mà không có những người tuân thủ lời dạy của Đức Phật để tu hành, nó thiếu rồi. Thì cái trường hợp này á, chúng ta quy động quần chúng đi cúng dường họ cũng không đi, hoặc là miễn cưỡng họ đi tới mà họ nhìn họ thấy mấy cô còn không tu gì hết á, thôi lần sau kêu nó thôi thầy đi con đi nữa, sao nhìn thấy cái bạn dữ quá tu sợ đầy trên cái đường. Còn nếu mà đi vô trong chùa thấy chúng tăng tu hành nghiêm túc, người nào có hào quang hết thì đi về rồi đôi khi không có kêu họ đi được hạ, nhưng mà họ nhắc khi nào tự đi nhớ kêu họ đi. Cái này là kinh nghiệm, cái nhân duyên đó. Cho nên có lời Đức Phật dạy, có người tu hành chân chánh, mới có cái người cúng dường, những cái này nó đều khớp với nhau. Cho nên những cái lâm, những cái chỗ mà tôi thấy không nghiêm túc thì thường tôi ít tới. Tôi sợ tới họ nhìn họ thấy họ tốt lắm. Thì nghe nói cái điểm an cư kiết hạ, Phật tử đi tới cúng dường, nhưng mà tới nhìn thấy trên qua đường có 5-3 người nữa của an cư rất ít, nói thì tới 40-50 người tu mà sao rồi đi rồi lại không thấy ai hết. Này coi chừng những cái tổ chức và là gì lừa gạt đó, cho nên những cái tổ chức lừa gạt nó nguy hiểm rồi. Thì lần sau người ta không đi, cho nên trên thành phố Hồ Chí Minh tồn có những người còn ở đây. Cái trường hạ này là đăng ký an cư 50 vị. Bữa đó tôi chỉ đạo cho thầy tâm sự biểu là đốt xuống xuống chúng ta đưa là con nên qua đường thấy nó 40 người ngồi bước qua đường đường, thì về đi cái đường thẳng này chỉ là có 4-5 người đi qua đường thôi. Cho nên tu phải là nghiêm túc, mà chính cái nghiêm túc của chúng ta làm cho những người khác họ phát tâm cao hơn. Còn nếu mà cái sai trái của chúng ta làm cho những người khác thối tâm, chúng ta bị tội. Đây là trên cuộc đường. Cho nên khi mà thoát điểm được tâm rồi, tự nhiên tâm chúng ta sáng ra, mà ta nhìn ta thấy không có sai lầm. Cho nên cái việc làm chúng ta sai trái thì ta tôn đi, nhưng mà tôi tâm thầm sẽ dù đi mình không sợ mấy người này họ đi theo họ thấy rồi họ tôn tâm tới nó thầy tới nhắc nhở. Có những điểm mà chúng ta thực tế có những điểm đó là cái trường hợp mà tốt điểm tâm. Bây giờ tới cái thứ hai là trao dồi giới đức này. Cái này cái trao dồi giới đức của chúng ta cái này điều quan trọng. Cho nên giới ở đây chúng ta chia ra là mấy bậc khác nhau. Đó là cái bậc thứ nhất đó, mà thấp nhất đây đó, là ta gọi là thọ giới nào phải giữ giới đó. Ta nên thọ giới nào phải giữ giới đó thì cái giới mà ở bậc thấp đó là này. Ta nên thọ giới nào thì phải giữ giới đó. Chứ không lẽ ta nói như thế này mà ta làm thế khác được. Thành ra trên cái tinh thần này, ngài Tố Trường tức là ngài thiên tai ở bên Nhật, ngài nói đến khi 60 tuổi đó, thì ngài Tố Trường nó tuyên bố xả cái giới tỳ kheo đi. Ta đây ngài thọ giới tỳ kheo năm 20 tuổi, 40 năm sau ngài lên đại tâm đến ngài tuyên bố xả cái giới tỳ kheo đi. Đây là câu tiếp của nghiêm túc. Mà tại sao ngài xả? Tại sao ngài xả? Cho nên ngài Tố Trình bảo là tôi không giữ đúng được theo cái giới bổn này, cho nên tôi không giữ nó, tôi không có xả. Bây giờ đó tôi phát Bồ Đề Tâm mà tôi đi theo đại thừa giới, cho nên là chỗ quan trọng này. Thì trao dồi giới đức rồi, cho nên chúng ta giữ cái thọ giới nào giữ giới đó. Thì bây giờ đó những cái mà chúng ta thọ rồi mà chúng ta thấy không cần giữ nữa thì sao đấy? Nếu chúng ta giữ sẽ trở ngại cho việc hành đạo của chúng ta. Ta giữ thì sẽ trở ngại. Cho nên tôi ngay bây giờ nếu mà giữ 3 tháng ăn cư kiết hạ, tôi đóng cửa ở cửa quan không thì không có thuyết pháp này được rồi. Cho nên không làm gì nữa để làm gì giám sát chứ. Thế bây giờ đó, không giữ cái giới tỳ kheo nữa, nhưng mà giữ giới Bồ Tát. Cho nên khi giữ giới Bồ Tát đó, khi giữ giới Bồ Tát thì chúng ta nghĩ rằng, cho nên Bồ Tát có 10 giới trọng 48 giới tinh. Cho nên ngài nói là 10 giới trọng 48 giới tinh, nên cái này cũng không cần thiết. Cho nên này cũng không cần thiết. Cho nên hỏi ngài, ngài giữ giới Bồ Tát nào? Ngài có giữ tam tụ giới không? Ngài nói tam tụ giới là khả chỉ được, nhưng mà chỉ giữ một giới thôi. Thế nghe đúng giới thôi. Mà giới gì? Ngài nói là nhiêu đích tụ tình giới. Nên ta nghe ngài giữ một giới thôi. Giới nhiêu đích tụ tình giới. Cho nên trên cuộc đời này tôi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ bất cứ cái gì. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ một việc thôi, làm lợi ích cho số đông. Vì lợi ích cho số đông, tôi chỉ giữ một giới. Cho nên trên bước đường tu là cái điều quan trọng nhất ở đây là gì? Ta đừng làm mất lòng người, ta đừng làm mất lòng người. Giữ cái giới đó là quan trọng nhất trên bước đường tu. Cái giới đó là giới tối thượng rồi. Bây giờ là tất cả các vị mà tu theo bổn môn pháp hoa là gì? Cái giới tối thượng rồi là cái giới nhiều đến tu thành giới, tức là không làm mất lòng người. Điểm này là gì không? Ta nên giữ giới, giữ giới, trao dồi giới đức lên. Ta nên giới mà biến thành đức. Thì cái đức là gì? Cái đức là những người khác kính trọng ta, Nhưng mà cái tối thiểu đó là những người xung quanh kính trọng ta, gần gũi được với ta là vì ta không mất lòng họ. Cái người mà luôn luôn mất lòng những người xung quanh mình đó, thì người đã chắc chắn không ai quý trọng. Nên đi sư nghĩ vậy. Cho nên là đáng giữ được, không làm mất lòng người. Rồi khai cái phương diện ra, những cái yêu cầu chính đáng của họ đó ta có thể làm được, ta không bao giờ từ chối, trên đối tượng luôn. Có những cái yêu cầu chính đáng mà ta không làm được, thế là Phật có những cái không. Còn đương nhiên cái yêu cầu không chính đáng thì ta không làm. Cho nên lúc bây giờ cái người đắc đạo rồi đó, thì khi ẩn thì hiện, khi nào cần ẩn thì ta ẩn, khi nào cần hiện thì ta hiện. Thầy Bồ Tát đạo là như vậy. Tại cái chỗ nó yêu cầu chúng ta không chính đáng, không chính đáng mà ta xuất hiện ra để làm gì? Cho nên nghe lúc này ta ẩn, gọi là Phật Pháp. Phật Pháp lúc này ẩn là tại sao? Là vì cái nghiệp của chúng sanh nặng, cái nghiệp cấu của chúng sanh nặng, cho nên Phật Pháp không hiện ra được. Rồi khi có những yêu cầu chính đáng thì ta hiện ra, tức là Phật Pháp hiện ra. Đây là cái việc Phật Pháp rồi. Cho nên chỗ này những cái lợi ích cho chúng sanh, những cái yêu cầu chính đáng thì ta sẵn sàng phục vụ. Mà nếu ta làm được như vậy đó thì chúng ta trở thành giới đức, hay là trao dồi giới đức, làm cho cái giới đức chúng ta nó sáng sạch yên tĩnh. Ví dụ như bây giờ đó, trường hạ ở Tiền Giang này thỉnh tôi xuống đây để thuyết pháp, nhưng mà lâu nay thì tôi nhớ là thỉnh hai ba lần gì vậy, nay thỉnh hai ba lần, nên gì vậy? Cái việc này là cái việc chính đáng, cho nên là tôi tới đây để mà giảng dạy để nhắc nhở. Cái chuyện này tôi có thể làm được, tôi có thể làm được, cho nên tôi tới. Yêu cầu này chính đáng, cho nên tôi phải làm. Đây là thực. Cho nên á, cái việc người ta yêu cầu không chính đáng là không làm, nhưng mà ta yêu cầu chính đáng, mình có thể làm được, thì tại sao là không cần giới gì hết? Nếu mà chúng ta giữ cái giới bổn kỹ, thì bây giờ đó, nếu mà nói là không được đi một mình, không được đi ban đêm trong mùa hạ, không được đi ra ngoài, nhưng mà có một người nào đó cần ta cứu, ta giúp, chuyện gấp, để cái đang buộc lại, ta giữ, thì ta không được. Cho nên vì cái mục tiêu cao cả là cứu người mà chỉ giữ một giới, gọi là giới của tình giới. Tôi chỉ nghĩ tới cái vấn đề cứu người thôi, còn tất cả những khác tôi không quan tâm. Tôi nghĩ tới điều đó. Cái mục tiêu của giới thượng thừa làm cái gì cũng được, miễn là không mất lòng người, làm theo yêu cầu người, có lợi ích cho số đông, ta chỉ giữ một giới. Còn trước đó chúng ta giữ giới, ta giữ gì? Thì tiên nữa ta giữ được cái Phật hiện giới. Cho nên giới đại thừa thì không có giới bổn nữa, thì không có giới tỳ kheo, thì không có giới sa di, không có giới thức xa, mà chúng ta chỉ có giới tập thiện và ta có tâm thủ giới, ta có tập thiện và ta có tâm thủ giới, và ta có kim trực căn giới. Nên kim căn giới là cao nhất. Kim căn giới là hy sinh hết tất cả cái gì của ta để mà cứu chúng sanh, và là kim căn giới. Và vô ngã, vị tha, hay là giúp người vô điều kiện, thì cái này là kim căn giới. Đây là kinh bất tịnh tu. Nếu mà ai thực tu kim căn giới và chứng được kim căn giới, trao dồi được kim căn giới, họ trở thành biểu tượng đáng tôn kính của trời người. Nếu trong đạo đài này của chúng ta có một ni sư nào tu được cái kim căn giới này thì do đại chúng thôi, còn phần ta qua địa vị đó. Cái gì khó khổ là của ta, cái gì an lạc là của chúng. Người tu kim căn giới tâm nghĩ cái gì khác nữa, thậm chí ta làm hết những cái việc nặng nhọc cho chúng đi nữa, ta cũng thấy nó là an vui. Ta những người mà nổi tiếng cái việc này á là hòa thượng Thiện Hòa thì liên quan. Tức là mặc dù làm giám đốc, mặc dù làm giám đốc, nhưng mà cái tinh thần trách nhiệm của mình rất là cao. Tức là có những lúc tôi thấy hòa thượng quét sân, có những lúc tôi thấy hòa thượng rửa cầu. Đương nhiên những người làm giám đốc thì rất ai chịu làm cho mình. Ngài chỉ có một cái là phục vụ cho chúng ta. Ta đã phục vụ cho chúng ta, tạo điều kiện tốt cho mọi người tu, còn người ta sao cũng được. Đây là cái phương pháp tôi nói cái người tu về thiên hạ giới là như thế. Thì như vậy đó, làm sao mà ta trao dồi cho được cái giới này để biến thành đức. Ta đã hòa thượng Thiện Hòa tôi thấy đó là một cái biểu tượng đáng kính trọng nhất của hiện nay. Mặc dù hòa thượng Quán Thế xuất gia để chúng ta nói được, còn phải đi tu từ nhỏ ra, nhưng mà phải nói là con của chúng ta, thành ra ta trao đổi giới thức của mình. Làm sao mà ta trở thành cái biểu tượng lợi ích cho những người xung quanh chúng ta và lợi ích cho thiên nhiên và loài người, thì cái đây là giới thức trao đổi cho sắc, cho bóng của cái này.